Thì mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta bắt đầu vào bài pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Hôm nay theo chương trình, thầy sẽ giảng trả lời một số câu hỏi mà nhận được qua website hàng tuần, qua email và qua điện thoại. Và sau đó là sau khi còn dư, thầy sẽ đi vào bài pháp. Nhưng mà bữa nay thầy nghĩ là có những câu hỏi rất hay. Thì bây giờ trong này có một sư cô có hỏi về cái kinh Diệu Pháp liên quan. Thì thầy sẽ dành lại một cái đoạn để cho trả lời. Trước tiên thầy hỏi trả lời cái câu mà một sư cô ở Việt Nam hỏi về kinh Diệu Pháp liên quan. Dạ, trong bữa nay sẽ có khoảng chừng 7 câu hỏi, còn lại 15 câu thì thầy sẽ dành cho từng sau. Mời quý Phật tử cùng theo dõi. Hỏi: Bạch thầy, con là thích nữ đồng trí hiện tu ở Việt Nam. Con được biết băng giảng của thầy qua website Tầm Nguyên Temple. Con có câu hỏi như sau: con đọc kinh Pháp Hoa quyển 6 phẩm 23 có đoạn như sau mà con không hiểu. Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát phát nguyện như sau: ta dùng quốc thành thê tử vàng bạc châu báu cúng dường chư Phật, chẳng bằng dùng cái thân mà cúng dường. Ngài liền uống các chất thơm như chiên đàn quân lục, đâu lầu bà trầm thủy giao hương, lại uống các thứ dầu thơm vân vân, mãn 1200 năm. Rồi lấy dầu thơm tho nơi thân, rồi ngài ở trước Đức Phật nhật nguyệt tịnh minh đức, dùng y báo cõi trời mà tự quấn thân xong, rưới các thứ dầu thơm và dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thân. Ánh sáng khắp soi cả 80 ức hằng hà xa thế giới. Các Đức Phật trong đó đều khen ngợi rằng: hay thai, thiện nam tử đó là chân thật tinh tấn, là chân pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, đốt hải, chiên đàn, hải ngạn, dùng các món quý cúng dường như thế đều chẳng bằng được. Giả sử quốc thành thê tử bố thí cũng chẳng bằng. Thiện nam tử đó là món thí thứ nhất, ở trong các món thí rất tôn rất thượng, bởi dùng pháp mà cúng dường các đức Như Lai vậy. Các Đức Phật nói lời đó xong và yên lặng, thân của Bồ Tát lửa cháy trọn 1200 năm sau đó, thân của Bồ Tát mới tiêu hết. Đọc xong đoạn này, con có thắc mắc như sau. Thứ nhất, là tỳ kheo ni mới xuất gia được 7 năm. Nếu con đọc kinh Pháp Hoa mà không tin thì đời sau bị đọa địa ngục, bị đuôi, bị điếc, bị câm, bị ngọng, bị mất chủng tử Phật Pháp. Còn biểu con tin là làm sao mà tin cho nổi? Xin thầy khai thị để con có thể thông đạt những nghi vấn như sau. Thứ nhất, ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát. Trước khi muốn đốt thân cúng dường Phật, liền uống đủ các loại dầu thơm trong một thời gian dài là 1200 năm. Mà tại sao bộ tiêu hóa của ngài không bị hư hại? Vì Phật và Bồ Tát cũng đều có ba thân như nhau. Nhục thân còn được gọi là báo thân, hóa thân và pháp thân là hai cái thân còn lại. Nhục thân hay là báo thân tứ đại của Phật và Bồ Tát đều do đất nước gió lửa hợp thành, cho nên đủ duyên thì có, hết duyên thì hoại. Bằng chứng là Đức Bổn Sư khi ngài bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá trúng chân, ngài vẫn bị chảy máu. Và khi thân tứ đại ngài đến 80 tuổi vẫn bị lực vô thường chi phối, là già bệnh kiết lỵ và sau cùng là nhập niết bàn. Con biết pháp thân của Phật là thường còn chẳng hoại, còn hóa thân là do thần thông biến hóa để cứu độ chúng sanh trong thời điểm nào đó. Thí dụ như quý thầy, quý cô, quý Phật tử đi vượt biên niệm danh hiệu Đức Phật, tụng chú Đại Bi thì Đức Quan Âm quá hiện ở trên biển Đông, chỉ quá hiện một thời gian thôi, chứ không có quá dài, phải không? Đó, còn cái thân tứ đại này là phải bị định lực chi thường chi phối, quá thân là do thần thông biến hóa để cứu độ chúng sanh trong cái thời điểm nào đó. Còn thân tứ đại của Bồ Tát mà bị uống dầu thơm trong thời gian dài mà chẳng bị đau bệnh gì, chuyện này khó tin. Bây giờ bất cứ ai trong chúng ta đây chỉ cần uống một chai dầu thơm là chết ngay. Chớ làm gì có cái chuyện uống dầu thơm suốt 1200 năm mà không bị chết, thiệt là chuyện hoang đường. Con là tỳ kheo ni, đọc đến đoạn này thì có khởi tâm nghi hoặc, nói chi đến người ngoại đạo họ còn phỉ báng đến mức độ nào, xin thầy từ bi khai thị. À, cái câu này có nhiều rõ hay không? Rất là hay. Cái thứ hai, cái nhà, cái hội trường hay là cái chợ Sài Gòn chẳng hạn, nó rộng lớn như vậy, chỉ cần sơ ý để lửa cháy chỉ trong một ngày là tiêu tan thành tro bụi. Tại sao thân tứ đại của Bồ Tát này lại cháy được 1200 năm mới tiêu? Con không thể hình dung được, vì nó phản khoa học quá. Khi học kinh tiểu thừa Tứ Diệu Đế, 12 nhân duyên, Bát Chánh Đạo, 37 phẩm trợ đạo, con thấy dễ hiểu dễ tin. Còn học kinh Pháp Đại Thừa Pháp Hoa sao khó tin và thối Bồ Đề Tâm quá. Xin thầy khai thị. A Di Đà Phật. Đúng không? Khi quý vị đọc tới cái đoạn đó, thầy ngày xưa cũng vậy. Thầy ngồi ở trong cái pháp hội thì hỏi hai vị hòa thượng giảng sư. Thì hồi xưa cái thời đó mình vừa hỏi cái là cái ông thầy giáo thọ, ông nói đồ hổng đi xuống Đa Quỳ Hương. Không có được mà cái thời quý thầy quý vị đâu có quyền hỏi. Còn bây giờ có lớp trẻ, nó nói bây giờ một lít dầu thơm thôi đó. Bây giờ trên bàn Phật này có 2-3 lít dầu thơm để cúng Phật nè. Bây giờ ai biểu diễn tình nguyện uống thử một chai coi có phải chiều nay quanh quanh không. Mà trong khi Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến này trong kinh Pháp Hoa nói là uống tới 1200 năm. Mà uống đủ loại hết á. Mà con nói chỉ cần uống một loại là đã chết rồi. Mà uống 1200 năm mà sao lại không có chết. Bao tử vẫn còn tốt mà ruột vẫn còn tốt. Còn á, đốt xong á, uống xong rồi lại đốt cái thân. Quấn y cõi trời rồi còn quấn thêm tất cả cái mùi thơm rồi. Cái thân sao mà cháy nổi. Bây giờ mình đi ra nhà thiêu á, nó thiêu nhiều lắm là 24 tiếng phải không? Là tiêu là thành tro rồi, mà trong này thiêu tới 1200 năm. Bắt cái sư cô này tin á, thì cổ làm sao mà cổ tin được. Mà nếu mà không tin á, thì làm sao mà biểu người ngoại đạo họ tin cho được. Đó. Thành ra là nó có một cái vấn đề cô này cổ hỏi rất là hay. Hay lắm chứ không có dở đâu quý vị. Thầy chỉnh cái microphone tí. Như vậy ở trong này quý vị đều là những cái vị Phật tử đi chùa lâu năm, và quý vị đã từng tụng kinh Pháp Hoa không ít gì nhiều. Cái đoạn mà sư cô Thích Nữ Đồng Trí này ở Việt Nam nêu lên, quý vị đều thấy có đọc qua phải không? Phải không? À, từng rồi thầy giảng về những cái công đức 1200 công đức ở tai ở mắt quý vị lia rồi. Thì bây giờ tới cái vấn đề này, trong này ai giải thích được tại sao Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến mà uống nước dầu thơm đủ loại mà 1200 năm mà không cần phải sôi ruột như chúng ta. Chúng ta uống toàn là bơm nho rồi, sữa tươi rồi, sữa đậu nành rồi, ăn gạo lứt muối mè, vậy mà người nào cũng đi sôi ruột hết là sao? Hả? Ai thấy được chỗ này? Bây giờ thầy hỏi trước các Phật tử ở những cái tiểu bang xa, có ai biết không? Dạ, chờ chút. À, xin lỗi ai, cô nào? Xin lỗi, cô pháp danh gì? Dạ, cô pháp danh gì? Cô có ý kiến mời cô phát biểu.
Dạ, thưa con ở Cali, con là Diệu Ngọc.
Rồi, cô Diệu Ngọc, cô có ý kiến thế nào?
Dạ, thưa thầy, con nghĩ nếu mà tụng kinh Pháp Hoa mà mình hiểu theo cái nghĩa đen á, thì không có đúng là... lời kinh mà Phật muốn nói, mà mình phải hiểu cái nghĩa bóng thôi. Tức là, nhưng mà con không biết giải thích trong cái trường hợp là như thế này, con hiểu nếu mà mình hiểu mà quá sâu như vậy đó thì là nó không có đúng như là cái ý mà Phật muốn nói.
Nhưng mà theo cô thì giải thích làm sao? Người ta hỏi đòi tại cái sư cô này là cổ nêu cái lý do đó, và sư cô này thắc mắc thì đương nhiên chúng ta cũng thắc mắc. Và người ngoại đạo họ đọc vô họ nói trời ơi cái quyển kinh này mà nói như vậy mà ở thế kỷ 21 này coi nó hoang đường quá. Thì bây giờ bài pháp này không phải chỉ nói cho chùa Tầm Nguyên hay là chỉ nói cho quý cái cô Thanh Phúc Diệu Ngọc ở Cali hay là nói cho pháp đạo ở New York City hay là nói cho Diệu Niệm mà nói hầu như là cho cả thế giới luôn. Phải không? Thì bây giờ cô nói đây là nghĩa bóng mà cô cũng không biết giải thích làm sao phải không? Dạ cô mời cô. Dạ. Rồi còn cái đốt thân sao mà đốt nhà cô mà chỉ cần đốt cháy chừng 10 phút là coi nay quanh quanh nó lại không kịp, cứu quả lại không kịp là tiêu, mà cái thân nhỏ xíu vậy mà đốt cho tới 1200 năm. Pháp thân thì đâu có cháy hết được, tại cổ cũng nêu rõ cô này cổ là tỳ kheo ni, cổ rành lắm đó. Cổ nêu ra là thân nhục thân, quá thân và pháp thân. Mà đốt nhục thân để cúng dường chứ làm gì pháp thân mà đốt được, pháp thân đâu có hình tướng đâu mà đốt. Đó. Rồi tại sao đốt tới không đốt 10 năm 5 năm mà đốt tới 1200 năm lận? Mà trong kinh ổng đốt 1200 năm mà sôi sáng tới 10 phương quốc độ lần đó. Thành ra mình phải mổ xẻ cho tới nơi tới chốn, tại vì cái này là cổ hỏi mà cổ hỏi thầy, mà thầy nghĩ đây là những cái mà nghi vấn khi tức. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn cô Dượng Ngọc, thì đã cô góp ý thì thầy cũng nêu lên những cái tại cổ đã rào hết rồi. Quý vị nghe cổ rào không? Chư Phật và Bồ Tát cũng có nhục thân. Nhục thân của Đức Phật Thích Ca khi bị Đề Bà Đạt Đa lăng đá văng trúng ngón chân cũng chảy máu. Rồi Phật ngày 3 tháng trước khi nhập diệt, Phật ăn cái đồ của cái anh mà thợ rèn, anh gì đó là Cun Đà đó, Phật cũng bị kiết lỵ. Là cũng có thân tứ đại, là nếu mà Phật, cái pháp thân Phật Thích Ca bây giờ vẫn còn ở đây. Nhưng mà cái quá thân thì Phật đang biến quá khắp mười phương để quá độ chúng sanh. Còn cái thân tứ đại thì đã đốt ra xá lợi rồi, phải không? Đó, thành ra bây giờ cảm ơn cô Dượng Ngọc. Bây giờ tới phiên Phật tử của chùa Tầm Nguyên mình. Có ai? À bây giờ chờ chút. Cái này là cô Diệu Niệm. Dạ. Mời cô Diệu Niệm.
Dạ. Theo con thì con hiểu cái nguyện đốt qua. Thì con nhận thấy như vậy. Đó là đốt thân của Ngài Bồ Tát, chính Bồ Tát. Thì đó là nghĩa là phá cái ngã chấp.
Yeah.
Để nói lên phá cái ngã chấp của chúng sanh đó thầy. Còn
mà sao lại là phải đốt tới ngàn, tại sao mà tới đốt tới 1200 năm, cô nói cái đó đi trả cho lia. Dạ.
1200 năm thì con nghĩ là nghĩa là phá cái sáu căn đó.
Sáu căn sáu trần thì mới có 12 thôi. Rồi cô sư cô có quật ra có đánh cái email nữa làm sao mà thầy không lựa 1999 mà lại lựa là 1200 năm.
Dạ, thưa con hiểu thì như là phá cái căn trần thức của chúng sanh đó thầy.
Căn trần thức thì mới có 18 mà, 6 cái lỗ tai con mắt tai mũi lưỡi, 6 cái giác quan là 6, rồi cái 6 cái trần là sắc thinh hương vị xúc pháp là 6, rồi cái 6 cái thức của mình mới có 18 mà.
Dạ.
Mà tới này tới 1200 năm lần, đốt cháy tới 1200 năm. Thầy nói khi một sư cô hỏi là mình phải lia tới nơi tới chốn luôn.
Dạ, thì còn uống dầu thơm thì con không nghĩ là không phải là uống dầu thơm thực tế như ngoài đời mình uống dầu thơm đâu. Uống dầu ngoài đời uống dầu thơm thì là đã chết liền rồi thầy.
Dạ.
À cái này á là có nghĩa là uống cái tâm thanh tịnh, cái tâm giải thoát, rồi những cái ý nghĩ không có ba đọa bị địa ngục là luôn luôn là thánh thượng đó thầy. Đó thì con nghĩ như vậy, uống dầu thơm là như vậy, chứ không phải là uống dầu thơm mà như mình uống thực tế ngoài đời vậy là chết rồi đó. Thì còn nếu trường hợp mà nó đốt thân á là không phải là đốt cái thân mà đem ra ngoài nhà hoàng thiêu hay là như thế nào, nhưng nhưng mà đốt thân đây á đó có nghĩa là trong thân tâm mình phá tất cả nguyện phiền não, mình đốt cháy hết tất cả phiền não, những cái sinh tử luân hồi đó, theo con thì con hiểu như vậy. Như Đạo Phật
trong kinh này nó nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đốt xong rồi đó, ông mới tái sinh trở lại nữa, đúng không? Sau khi ông tái sinh vào nhà một cái ông gì đó, ông hỏi về Đức Phật đó còn ở đời không, rồi ông lại cúng dường tiếp nữa, quý vị nghe không? Cái đoạn đó thì bây giờ cái điểm là tại sao mà cô nói là phá chấp, phá ngã, phá phiền não, mà cái điểm cô này cô nêu tại sao mà đốt tới 12 năm, 1200 năm mà không có đốt cái số nào lẻ hết mà lấy con số đó là gì? Bữa nay có nhiều câu hỏi hay lắm. Cô Chuẩn Huệ ở Rhode Island, cô hỏi tại sao mà tụng chú phải tụng 7 biến, mà không tụng 3, 4 biến, 5 biến, mà đa số người phải 7 biến mới linh, phải không? Thì làm sao mà tụng không tụng ba biến mà tụng bảy biến đó. Thầy cổ hỏi thầy nói được rồi, đi bữa nay tôi cũng sẽ đem khai triển rồi. Cô Dự Niệm còn góp ý gì nữa không?
Dạ dạ thưa hết rồi thầy.
Rồi tới để cô Dự Niệm vô chùa Bà Teo, vô về đây mà chùa Bà Đanh ngay sát speaker này, không phải chùa Bà Đanh đâu, tại tôi để cái điện thoại cô ngay cái điện cái speaker. Rồi bây giờ còn ai nữa không?
Có thể đó là một cái sự tương đối thầy. Thì giờ...
mời chú nói lần vô cái bằng. Dạ, mời.
Con thì con không rành mấy, nhưng mà con nghĩ cái thời gian 1200 năm đó mà trong kinh đó, thì đó là một thời gian tương đối, có nghĩa là ở một cái cõi này thời gian một ngày thì cái cõi khác, cái thế giới khác thì nó là một cái ngắn hơn, thì đấy. Thời gian là tương đối thôi, thì cũng có thể nó là như vậy.
Đó là của chú Sung, một vị thiện nam tử chưa quy y Phật, thì nói thời gian là tương đối. Còn nói mà uống thuốc uống mà uống thơm uống giờ gì đó là chú có bổ túc gì không? Ở đây tôi cho chú uống bia mà uống 1200 năm là cũng chết, chứ đừng nói gì mà uống dầu thơm. Rất có dự định. Dạ, mời cô Trắng phát biểu.
Tôi cũng chưa có bao giờ thuộc kinh mà cũng chưa biết kinh, nhưng mà qua nghe cái câu hỏi của cô này á, thì theo cái sự hiểu biết nhưng mà không biết có đúng gì về cái đạo Phật không, tôi nghĩ cái này á, là giống như là trong kinh muốn nói ở đây á, là cái thời mà Phật đã có từ 1200 năm, hay hoặc là
Phật có trên hai ngàn năm,
nhưng mà cái tiếng mà nói uống dầu thơm thì tôi nghĩ cái đó là tiếng thơm của Đức Phật. Ngài sống, ngoài chết, ngài bất cứ ngài làm một cái điều gì đó, ngài quá thân của ngài, thì người ta nghĩ rằng cái thời điểm đó là 1200 năm, chứ không phải là uống cái dầu thơm. Nghĩa là không phải là cần uống một cái dầu thơm, mà cái hương thơm của ngài nó có từ 2000 năm trước.
Cô hiểu lầm kinh, tại vì dạ. Trong này đó cái bộ kinh Pháp Hoa, tại vì xin lỗi cho quý vị, cô dự định này cổ chưa có đọc kinh nhiều, thì cái bộ kinh này đó là Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa cho 1250 vị tỳ kheo, rồi ngài mới nói là có một cái vị tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến ở cái cõi đó, mà người ta cúng dường thân á, bằng cái thân này nè đốt ra uống dầu thơm, mà Phật nói cúng dường như vậy mới là hơn là đem hột sòn đô la để mà cúng. Mà trong này cái cô sư cô hiểu chuyện đó, cô hỏi tại sao mà con số 1200 là sẽ đốt 1200, mà tại cái thân làm sao mà cháy 1200 năm, rồi uống làm sao mà uống 1200 năm mà dầu thơm không mà không có chết đó, thì bây giờ thầy muốn khai triển với cô.
Dạ đó. Dạ chứ còn hỏi như cái cô đó, cổ là tu
tỳ kheo ni.
Dạ tỳ kheo ni, cổ là đã là đi tu thì cổ hiểu nhất là cái Phật pháp, cổ hiểu cái quy định và cái luật pháp, cái luật của Phật là như thế nào cổ hiểu rồi, nhưng mà cái này cổ hỏi để hỏi mà hỏi để mà nghe cho nó tắt mắt vậy thôi, chứ còn cổ hỏi vậy là ở không, đây
hay lắm thầy, rất là hoan nghênh welcome cái sư cô này, tại vì khi người ta hỏi như vậy đó ta có quyền, tại vì khi mình lên pháp tòa mình giảng, mình nhận bất cứ câu hỏi nào, câu hỏi đó cái nào mình cũng phải khai triển. Thành ra thầy không có cái tâm, tại vì chưa chắc mang áo tỳ kheo ni mà đã hiểu kinh hết. Như thầy đây cũng vậy, thầy đâu phải hiểu hết, thầy chỉ những cái học của thầy giống như là cái đất trên ngón tay, mà những cái thầy chưa học giống như là đất trên quả địa cầu. Thành ra mình chỉ ngày nào mình học được nhiêu, nhưng mà thầy nghĩ câu này cổ cũng thành thật hỏi thôi. Tại vì cái này là cái cổ nêu ra cái thắc mắc, mà ngày xưa khi thầy còn là một cái vị tăng sinh thầy cũng có cái thắc mắc đó, mà hồi đó thắc mắc là bị hòa thượng bắt vô quỳ hương nói là mình làm khó pháp sư. Nhưng mà cái học bây giờ là không phải như vậy. Đó. Rồi bây giờ còn vị nào bổ túc nữa không thì thầy sẽ cho ý kiến sau cùng. Diệu Hà có không? Rồi không có thì thầy cho cái ý kiến thế này. Xin hỏi tất cả quý vị Phật tử, trước khi Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì Ngài vừa thuyết cái bộ kinh gì? Nhớ không? Trước khi Ngài thuyết kinh Pháp Hoa thì Ngài thuyết vừa xong một bộ kinh gì, rồi Ngài mới nhập định, rồi lúc đó là Ngài mới hiện ra những cái tướng này tướng kia. Kinh gì? Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Xứ, phải không? Ngài thuyết xong bộ kinh đó rồi, rồi Ngài mới nhập định, lúc đó rồi mấy cái Ngài Di Lặc, rồi Ngài nghĩa là Văn Thù mới thấy cái tướng tại sao Phật thuyết xong rồi Phật nhập định, rồi Phật phóng quang tùm lum đó. Thì ông kia, ông mới nói, à tôi thấy cái điểm này hồi xưa ở vị Phật đó, tức là trước khi mà Phật chuẩn bị Phật thuyết kinh Pháp Hoa, thì trước đó Phật đã thuyết một bài kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Xứ, nhớ chưa? Đó, thì xin hỏi quý vị Phật tử, trước khi Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì Ngài vừa thuyết bài kinh gì cho đại chúng? Là kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Ý Ngài muốn nhắn chư đại chúng, một khi đọc kinh Đại Thừa Pháp Hoa phải trụ ở quyền nghĩa vô lượng nghĩa mà thâm nhập diệu pháp cao sâu, chứ đừng trụ vào một nghĩa mà giải thích thì chẳng thâm nhập được quyền nghĩa thâm sâu của kinh Đại Thừa. Bây giờ tôi xin đứng ở phương diện vô lượng nghĩa xứ mà trả lời cho sư cô, đồng trí ở Việt Nam. Thế nào gọi là vị Bồ Tát có tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát? Đó là chữ Hán. Khi dịch ra chữ Việt, có phải dịch ra tiếng Việt là vị Bồ Tát mà tất cả chúng sanh nào khi gặp mặt Ngài, thấy mặt Ngài, chung đụng với Ngài đều sanh tâm hoan hỷ, phải không? Dịch từng chữ nè. Bồ Tát là cái người có cái tâm mà hành độ đạo ba la mật cứu giúp mọi người. Nhất thiết là tất cả. Chúng sanh là nói tất cả những người trong xã hội. Hỷ là vui, kiến là thấy Bồ Tát. Có nghĩa là cái dịch Bồ Tát này, khi bất cứ chúng sanh nào gặp mặt Ngài thì chung đụng với Ngài đều sanh tâm hoan hỷ cả, dịch ra rõ. Như vậy trong pháp hội đang nghe tôi giảng kinh có những vị đã thọ Bồ Tát giới rồi. Vậy mà vào chùa ngồi gần ai cũng làm cho người đó phiền não. Rồi vị thọ Bồ Tát giới này khi trở về nhà gặp chồng thì làm cho chồng buồn, gặp vợ thì làm cho vợ buồn, gặp con thì làm cho con khổ, vào chỗ làm việc á thì làm cho bạn bè đồng nghiệp đều sợ hãi tránh xa. Thì vị thọ giới Bồ Tát này sẽ được đại chúng đặt cho một cái tên là gì? Là Nhất Thiết Chúng Sanh Phiền Não Bồ Tát. Phải không quý vị? Vì đi đến đâu là làm đau khổ cho chúng sanh đến đó. Và tôi xin đi sâu, mặc dù vị này đã thọ Bồ Tát giới là phải từ bi thương yêu chúng sanh, nhưng tại sao lại làm cho chúng sanh phiền não đau khổ? Tôi xin trả lời, tại vì vị Bồ Tát này còn cái chấp thân chấp ngã quá lớn, cho nên mới làm cho ai ở gần phải đau khổ lây cả. Cho nên sau khi gặp thiện hữu tri thức khai thị cho mở mang trí huệ rồi, vị Bồ Tát này mới phát nguyện trước tượng Phật bổn sư như sau: kể từ hôm nay con phát nguyện uống hương giới, uống hương định, uống hương huệ là những cái loại hương thơm có giá trị hơn cả hương trầm thứ thiệt, vì hương trầm chỉ cho ra mùi hương thơm trong vài giờ đồng hồ trong phạm vi chánh điện của chùa mà thôi, còn hương giới, hương định, hương huệ có thể tỏ mùi thơm khắp mười phương, có thể tỏ mùi từ Mỹ bay về Việt Nam, từ Việt Nam bay qua Úc, từ Úc bay qua Canada, có thể tỏ mùi hương theo hệ thống internet khắp toàn cầu, có thể tỏ hương ngược gió. Còn hương trầm, hương dầu thơm thì chỉ tỏ mùi xuôi gió trong một thời gian ngắn. Còn hương giới, hương định, hương huệ có một vị Bồ Tát có thể tỏ hương thơm ngàn năm triệu năm mà không mất. Quý vị đồng ý thầy chưa? Nhưng hương đức hạnh của Đức Phật cho dù trên 2.500 năm mà vẫn còn thơm ngát. Sư cô cứ việc uống hương đức, hương hạnh này, tôi bảo đảm cho cô dù có uống bao nhiêu chai, bao nhiêu lâu, cái bao tử vẫn không bị hư hoại mà còn thơm ngát nữa. Tại sao thân của Bồ Tát có thể đốt cháy trong 1.200 năm được? Tôi cho thí dụ như sau. Tâm chấp ngã của tôi từ vô thủy cho đến ngày nay vô lượng kiếp mà vẫn còn si mê chưa đốt cháy được cái tâm chấp ngã này. Cho nên ngày nay do duyên lành tôi gặp giáo pháp của Đức Phật, tôi nguyện lấy y của Như Lai quán thân, Y Như Lai là gì? Là tâm từ bi nhẫn nhục. Nhà Như Lai là gì? Là thương tất cả chúng sanh tò. Như Lai là đệ nhất pháp không? Tôi lấy y Như Lai tôi quấn thân, còn vị nhất thiết chúng sanh hiện kiến Bồ Tát. Lấy y cõi trời là gì? Tức là thập thiện. Lấy cái y thập thiện mà quấn mà đốt, phải không? Là lấy cái tẩm cái giới hương, định hương, huệ hương để đốt cái tâm chấp ngã của tôi. Người nào tâm chấp ngã ít thì đốt một ngày là cái ngã tiêu, như ngày Lục Tổ Huệ Năng, hoặc là ngày Nhất Túc Giác. Như ngày ngày Nhất Túc Giác là ngày về ngày gì gặp tổ gì? Ngày Hoàng Giác, phải không? Đó là Huyền Giác. Tức là đốt có một đêm là Nhất Túc Giác, là cháy hết cái thân rồi. Còn người nào tâm chấp ngã nhiều một chút thì đốt 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1.000 năm, 1.200 năm, 1 triệu năm. Có phải thầy trò chúng ta kể từ khi Phật Thích Ca nhập diệt đến nay đã trên 2.500 năm, mà Kinh Phật có nói người nào trong thời mạt Pháp mà nghe một bài Kinh Pháp Hoa Đại Thừa, tức là chúng ta đã từng gặp Phật Thích Ca rồi. Có phải là chúng ta đã đốt trên 2.500 năm mà lửa tham, lửa sân, lửa si vẫn còn đốt cháy? Và có thể từ đây đến khi Phật Di Lặc ra đời, cái tâm chấp ngã của chúng ta vẫn còn cháy. Như vậy Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến đốt thân chấp ngã của Ngài trong 1.200 năm là quá ngắn rồi, phải không quý vị? Mỗi ngày quý vị đều đến chùa tu tụng kinh niệm Phật là đang đốt cái tâm chấp ngã. Hy vọng là thầy trò chúng ta phải cố gắng đốt cho hết cái thân chấp ngã này càng sớm càng tốt, để cho tất cả chúng sanh ai thấy cũng đều hoan hỷ cả. A-di-đà Phật. Với cái sức trí huệ phàm phu của con không có thể giảng hơn được. Nhưng mà con hy vọng là cái lời khai thị Kinh Pháp Hoa của con là hợp với ý chư Phật mười phương. Nếu mà quý vị ngồi ở đây đều có Phật tánh, quý vị thấy cái giải thích của thầy Thông Lai có tạm được 1% không? Mấy cô ở bên tiểu bang khác có đồng ý với cây giọt thích của thầy không? Rồi, A Di Đà Phật, vậy là nghe tiếp. À, trong máy vẫn còn nghe hơn Huệ Trí, đã đi ngủ rồi. Còn ngủ hả? Hỏi. Bạch thầy, đây là một câu hỏi cũng là gọi điện thoại cho thầy. Hỏi, bạch thầy, con có câu hỏi sau đây, xin thầy khai thị. Chị con là sư cô, đã xuất gia được trên 10 năm. Còn con thì tu tại gia, có gia đình, có phụ tùng, có chồng con đầy đủ. Một hôm chị con đưa con đến chùa hòa thượng bổn sư của chị để con đảnh lễ và học đạo. Sau khi đảnh lễ hòa thượng xong, con mới bạch ngài như sau: xin hòa thượng chỉ cho con phương pháp tu hành thế nào cho đồng, đừng có tạo tội tạo nghiệp để trở ngại việc vãng sanh về cực lạc. Hòa thượng nhìn con một hồi rồi nói: vậy là con tu pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh phải không? Con trả lời: mô Phật, dạ phải. Ngài hỏi: một ngày niệm Phật được bao nhiêu giờ, được bao nhiêu chuỗi? Con trả lời: dạ, chỉ có một giờ vào buổi tối sau khi đi làm về cơm nước xong. Vì quá bận rộn, Ngài liền nói tiếp: nếu con muốn đừng tạo thêm tội thêm nghiệp ác thì từ lúc một giờ ngồi trên bồ đoàn niệm Phật thì miễn tính lấy, còn những giờ khác, nghĩa là trừ cái giờ một giờ mà con ngồi con niệm Phật đó, thì miễn lấy tay rờ cái mái tóc mình. Còn ngoài ra, mỗi khi muốn nói chuyện giao tế với bất cứ ai, dù người đối diện là người đời hay người xuất gia, con phải lấy tay vuốt mái tóc mình 7 lần rồi nói thì không tạo tội. Lúc đó chị con là sư cô ngồi bên cạnh liền trố mắt chắp tay bạch hòa thượng như sau: bạch thầy, từ xưa đến nay con đều nghe ông bà mình dạy phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói, chớ chưa từng ai nghe dạy phải vuốt tóc 7 lần trước khi nói để khỏi tạo khẩu nghiệp. Lúc đó hòa thượng liền quay sang chị con mà rầy như sau: uổng công ta dạy bảo con trên 10 năm ăn của đàn na thí chủ mà còn vô minh như vậy. Kể cả con là sư cô, muốn khỏi tạo khẩu nghiệp cũng phải vuốt tóc 7 lần trước khi nói. Chị con liền trố mắt ra nhìn hòa thượng như là người điên, và thưa ngài như sau: bạch thầy, con là sư cô, làm gì có tóc để mà vuốt 7 lần cho khỏi tạo khẩu nghiệp. Lúc đó ngài liền lớn tiếng mà dạy như sau: nếu sư cô không có tóc thì phải vuốt cái đầu trọc 7 lần. trước khi nói thì không tạo khẩu nghiệp, và tuổi con chưa có kịp ý kiến thì ngài liền giải tiếp như sau: nếu cư sĩ tại gia có gia đình đang ở tại nhà muốn nói chuyện với người thế tục thì vuốt tóc 7 lần mới được nói, còn nếu cư sĩ tại gia vào chùa tu học nghe pháp hoặc thọ bát quan trai giới thì phải vuốt tóc đến 14 lần mới được nói. Nếu không làm đúng như vậy thì chắc chắn tạo khẩu nghiệp. Còn tu sĩ xuất gia tu ở tại chùa nói chuyện với bạn đồng tu là sư cô, là ni cô, là thượng tọa, là đại đức trong một chùa thì phải gờ đầu 7 lần mới được nói. Còn nếu đi đến nhà Phật tử tại gia để hoằn pháp độ sanh phải rờ cái đầu trọc 14 lần mới được nói chuyện thì không phạm lỗi lầm. Chưa chờ chị em con phản ứng ra sao, hòa thượng đã sai thị giả mời 2 chị em con ra khỏi phòng và ngài dạy tôi đã đến giờ niệm Phật, xin miễn tiếp khách. Thú thật với thầy, lâu nay con kính trọng lão hòa thượng này bao nhiêu thì con hôm nay lại thất vọng với lão ta bấy nhiêu. Tội nghiệp cho chị con đã hy sinh cả cuộc đời con gái để làm sư cô đệ tử của một vị hòa thượng dạy đạo kỳ cục điên điên khùng khùng. Con không hiểu tại sao ngài lại thuyết pháp kỳ lạ vậy, hay là ngài tu hành bị tẩu hỏa nhập ma. Xin thầy cho biết quan điểm của thầy về câu dạy của hòa thượng con Diệu Lý ở Nam Cali. À, trong này có vị nào hiểu hòa thượng này ổng có điên điên khùng khùng không? Hả? Không điên không khùng thì bây giờ mời quý vị góp biểu phát biểu ý kiến. À, thấy làm sao? Cái cô này cô đến thăm một bà chị, mà bà chị đã là quy y với hòa thượng, đúng như dẫn em gái vô để hỏi đạo với hòa thượng á. Vô là hỏi dạ bạch hòa thượng, ngài có cách gì để cho con bớt tạo tội, bớt tạo nghiệp để con được giảng sanh? Ông cái trai tu tịnh độ ha. Hỏi vậy một ngày niệm được mấy chuỗi, mấy giờ? Thì nói dạ con đi làm bận lắm, chỉ tối về niệm được 1 tiếng. Ông nói trừ cái lúc 1 tiếng lên bồ đòn mà con niệm Phật thì không tính thôi, khỏi cần có rờ cái mái tóc. Còn sau đó bất cứ nói chuyện giao tiếp với ai thì cũng phải rờ cái mái tóc 7 lần, vuốt cái mái tóc 7 lần thì không tạo tiền nghiệp. Lúc đó cô chị là sư cô mới là quảng hồn nhìn ra, mình đưa con em mình lại giới thiệu là hòa thượng mình đạo cao đức trọng, nhà ngài lại làm một cái đó là coi như sợ con em nó đánh giá. Thì nói dạ thầy, thầy lộn rồi, chứ con thấy từ xưa tới nay ông bà mình dạy uống lưỡi 7 lần phải không? Giống như sư cô, như cô Hạnh Phước là nhà bếp tôi, cô nói gì cô uống lưỡi tới 7 lần lận. Đó. Cô không có nói bậy đâu, cô nói uống lưỡi 7 lần lận. Nhưng mà trong khi đó làm sao? Mà nói như vậy rồi ngài mới nói con cũng vậy nữa, là sư cô mà nói chuyện với người đời là phải vuốt tóc 7 lần. Cô mới quảng hồn, cô nói hòa thượng mình chắc là xung sinh ron rồi, con làm gì có tóc mà vuốt 7 lần. Ông nói không có thì rờ cái đầu trọc 7 lần. Rồi nói mà sư cô á, mà nói chuyện với sư cô ni cô trong chùa thì vuốt cái đầu trọc 7 lần, mà nói chuyện với cư sĩ đó Phật tử như quý vị phải vuốt tới 14 lần. Vậy là sao? Ông này ông dạy cái gì? Rồi nói xong ông đuổi ra đi ra, tôi tới giờ niệm Phật. Làm cô này có ấm ức quá, cổ tiếc. Cô nói tiếc cho chị con là bỏ 10 năm nghĩa là coi như là tương trao rồi, nghĩa là vô chùa theo hòa thượng này mà ông dạy kỳ quá. Quý vị thấy ông dạy có kỳ không? Không kỳ làm sao? Tại sao phải vuốt 7 lần? Mà tại sao nói chuyện với người thế tục lại vuốt tới 14 lần? Rồi mời Minh gì Minh Thức phải không? Minh Thức đem vô đi tiểu sư phụ Minh Châu. Chờ tiểu sư phụ. Không, để phát biểu để nó vô trong cái máy đang lên mạng cho nó rõ.
Nam Mô Di Đà Phật.
Rồi, đây là chú Minh Thức dạ.
Con là chú Minh Thức, đệ tử của thầy Thích.
Thích gì không nhớ, Thích Thông Hơi hả?
mới tu.
Đệ tử mà không nhớ thông sư phụ tên gì nữa.
Thích Thông Lai. Theo tại vì mới tu nên không có biết kìa.
Mới tu quy y mà không nhớ là tôi Thích Thông Hơi hay Thích Thông Lai gì đó.
Với tu chưa rành lắm à, nhưng mà theo cái kiến thức của con á, thì theo tục ngữ Việt Nam á, thì nói trước khi nói thì uống lưỡi 7 lần, nhưng mà theo nhà Phật thì nói là phải vuốt đầu 7 lần mới nói. Thì theo thẩm nghĩ của con á, thì cái lưỡi là một chuyện không quan trọng bằng cái đầu. Cái đầu á, khi mà vuốt thì cái bộ não của mình nằm trên đầu. Khi mình nói hay là mình dùng cái gì đó là cái đầu mình nó điều khiển. Mình nói ví dụ mình nói sai nói đúng hay là nói tốt nói xấu bất cứ điều gì hay là cái đầu mình nó phiền não là hay là nó điều khiển hết. Ví dụ nói thầy tốt là từ cái đầu mà phát ra, người xấu là cũng cái đầu là phát ra. À, nếu mà người ta nói cho mình giận dữ thì cái đầu mình kìm hãm cái sự giận dữ đó. Ví dụ mà mình tham thân si hay gì cái tự cái đầu mình nó kìm hãm. Nếu mình kìm hãm không được là mình không phải tu nữa.
Cảm ơn chú đạo hữu Minh Thức, đệ tử của thầy Thích Thông Hơi. Rồi, quý vị có đồng ý với chú Minh Thức, đệ tử của Thượng Tọa Thích Thông Hơi phát biểu không? Còn nữa, có ai bổ túc nữa để thầy hỏi bên Cali, để người ta nói mình ăn hiếp bên Cali. Rồi, bây giờ thầy mời quý vị bên Cali. Dạ, có ai phát biểu không? Dạ, mời cô Diệu Ngọc.
Dạ, thưa thầy, con cũng nghĩ là hòa thượng muốn nói là cái giúp cái tóc, tất nhiên là cái đầu ở trên đầu của mình đấy, chính là cái nghĩa là cái ý của mình, tất nhiên là mình muốn nói một điều gì đó thì mình phải suy nghĩ cho kỹ. 7 lần một cái con số tượng trưng mà ở bên Ấn Độ người ta nói là một con số mà thường gọi là ở bên đó thường thường dùng cái số 7 hoặc là 14 hoặc là nhân lên mấy lần gì đó thưa thầy.
Yeah.
Thế suy nghĩ ít nhất cũng phải là 7 lần, tất nhiên là mình trước khi mình nói ra thì mình phải suy nghĩ chín chắn, thì mình không có bị mang cái khẩu nghiệp với cái người mà đồng tu, thì 7 lần nhưng mà với cái người ngoài đời 14 là có nghĩa là phải suy nghĩ kỹ hơn nữa. Ý con nghĩ là như vậy thưa thầy.
Dạ, cảm ơn cô Diệu Ngọc ở California. Rồi Diệu Niệm có muốn phát biểu không? Chút để thầy kéo cô ra từ cái hẻm mà nào đây, rồi mời cô. Mời cô Diệu Niệm.
Theo con nghĩ thì khi mà mình tiếp xúc với một người á thì mình vuốt tóc 7 lần, ý muốn nói là mình phải suy nghĩ cho nó chín chắn câu nói, chứ không có được phát biểu lung tung. Đó là một cái người đời. Còn với vị sư cô á hay là quý thầy mà muốn phát biểu lại với Phật tử hay là quý thầy ở trong chùa thì phải vuốt đầu 7 lần, là tại vì để nhắc nhở là mình là một vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni, mình đã xuất gia rồi, mình phải phát biểu cho nó đúng, chứ không có được mà nói thêm hoặc nói thừa nói dư như thế nào đó. Theo con thì con nghĩ như vậy, thầy không biết có đúng hay không.
Rồi, cảm ơn cô Diệu Niệm.
Dạ.
Rồi, ở đây rất hay. Rồi bây giờ thầy có cái tinh thần dân chủ, sở dĩ những bài pháp mình Phật tử họ thích thú tại vì thầy cho tất cả mọi người đều có cái quyền phát biểu ý kiến, phải không quý vị? Tức là vô lượng nghĩa xứ, chứ đừng có nói mình là hay. Thành ra cái tổng hợp hết rồi là thầy sẽ đi cái quyết định sau cùng. Nãy giờ cô Diệu Ngọc ở Cali, cô Diệu Niệm Cali đều phát biểu rất là hay, kể cả chú Minh Thức đệ tử của thầy Thích Thông Hơi cũng rất là giỏi. Rồi thầy mời cô Diệu Niệm trở về cái hốc bà tó ngồi đây. Nhưng mà bây giờ nếu còn ai phát biểu nữa không thì tôi sẽ nói, nhưng mà nhớ nha, tôi nói chớ dại mà nghe lời của mấy cái cô này, rồi mai mốt mấy cô mà trẻ trẻ mà cỡ chừng ba mấy mà đẹp gái vô đây gặp thầy cái vuốt tóc 7 cái là nó đó làm điệu với ông thầy Thông Lai đó, phải không? Vừa đi vô gặp thầy Thông Lai cái trước khi ở một Phật cái vuốt một cái, tại vì mình trước niệm A Di Đà Phật cái là vuốt cái thứ hai nữa, rồi cái vuốt cái thứ ba điểm đủ chưa cho anh, điểm cái thứ tư, vuốt cái thứ năm, cái thứ sáu, thứ bảy là dưới này vô trung đó. Đồ cái con đó mới lên nó ổng ẹo với thầy tôi rồi đó. Cái là vừa hai cái vụ tịnh thầy đứa nào mà ổng ẹo đâu, tôi coi vụ tịnh vừa nói xong tới Hạnh Phúc nó vô đây hả, tôi thấy rõ mà nó đứng trước mặt thầy Thông Lai cái nó vuốt 7 cái, nó ẹo 7 cái vậy đó, phải không? Giờ lúc này vụ định gọi điện thoại vụ định ơi, ngày mai chị phải lên nha, cái con nhỏ này nó vô nó muốn hốt hồn thầy mình rồi, nó vô mà nó vuốt 7 cái. Còn một cái ông cư sĩ mà đẹp trai cỡ như là Minh Hội đi ha, của tôi mà vô gặp một sư cô nào cái này Đức Phan Minh Hội vuốt một cái, Minh Hội vuốt một cái thứ hai, vuốt cái thứ ba nữa, rồi cái thằng này muốn cái gì đó là muốn làm gì. Hồi xưa là cũng vì vuốt 7 cái mà gặp Diệu Phổ, bây giờ vuốt tới 14 cái là diệu gì đây? Hồi đó gặp Diệu Phổ vuốt có 4 cái à, phải không? Mà giờ vuốt bà này tới 14 cái. Tôi nói cho quý vị nghe cái điểm phân tích hòa thượng này rất thâm sâu, những cái vị mà họ tu hành lớn họ không có nói nhiều như thầy núi đâu. Thầy núi tại vì thông hơi mới nói nhiều chút á. Cho nó thông cái hơi nó ra. Giống ấy là tôi bệnh. Tôi nói cho quý vị nghe nè. Tại sao cái điểm này, vị hòa thượng này nói thế này, nếu mà con nói chuyện với người đời thì con vuốt 7 cái. Trước khi nói chuyện, cái đầu là cái trung tâm đầu não của mình, còn trô cái lưỡi chứ không phải cái lưỡi. Cái lưỡi muốn nói, ông bà mình chỉ thấy được cái ngọn mà không thấy được cái gốc. Ý làm chủ. Trong các pháp các ý làm chủ phải không? Cái ra cái lưỡi là cái lưỡi là nói về cái ngọn thôi, là nói về cái tâm gốc, là cái ý này đây nè, là 7 lần. Nhưng mà sao? Nhưng mà gặp tới cái vô chơi chùa là phải vuốt tới 14 lần lận. Tại vì con gặp người đời đó thì con chỉ nói chuyện ngoài thế gian thì chỉ có 7 lần vuốt. Mà con vô chùa con nói chuyện thị phi ngoài đời rồi con lại nói chuyện thị phi của tăng ni trong chùa. Thành nó phải vuốt 14 lần lận. Hiểu chưa? Đó là cái quyền nghĩa của hòa thượng này. Cũng như chúng tôi là tỳ kheo ni. Chúng tôi gặp Đại Đức Thượng Tọa thì chúng tôi chỉ nói chuyện đạo thì vuốt 7 lần nói chuyện đạo thôi. Mà nói chuyện thế gian nữa là nhớ mình là đầu tộc rồi vuốt 14 lần. Mình đầu tộc chỉ nói chuyện của đầu tộc, không được nói chuyện của người có tóc. Đó là cái quyền nghĩa tôi muốn bổ túc. Nãy giờ Minh Thức rồi Diệu Niệm, Diệu Ngọc đều đúng hết. Và thầy muốn nói là hòa thượng này thâm ý lắm. Một câu dạy của ngài rất là thâm ý, phải không quý vị? Mình nên nói chuyện. Tôi tu, tôi chỉ nói chuyện đạo đức, tôi không nói chuyện người thế tục. Thành ra 7 cái vuốt để cho tôi nói chuyện với huynh đệ tôi. Mà nói chuyện với mấy cô kia 7 lần vuốt mà mai mốt tôi vuốt như vậy là không phải tôi làm duyên làm dáng đâu. Mà tôi vuốt nghe lời hòa thượng là 17 lần để là Phương nó vừa lên đây cái thầy nó phan nhanh 1 cái, 2 cái, 3 cái vuốt cái là vô trung. Rồi bữa nay ông thầy mình ổng tu sao mà ổng vuốt tới 14 lần nè. À, thành ra quý vị hiểu chưa? Có đồng ý với cách kiến giải của thầy không? Công nhận những câu hỏi này nó quá hay đi, nó hay chứ đâu phải dở đâu ha. À, hay đó mình học hỏi. Tôi đâu có giảng hay được đâu. Sắp hết băng rồi để tôi đổi vào cái mặt hai. Hỏi bạch thầy, chồng con là một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tai biến mạch máu não, và anh ta cũng là một Phật tử rất có đạo tâm, có quy y và có pháp danh. Nhưng anh ta có một cái tánh thật là kỳ lạ. Bà con ruột thịt của con gọi điện thoại lại xin nhờ chồng con khám bệnh qua phone, thì ảnh thẳng thắn từ chối, nói tôi chỉ khám bệnh trực tiếp cho bệnh nhân tại phòng mạch mà thôi, cho dù người đó là bà con ruột thịt của tôi. Con có hỏi tại sao anh sống không có tình cảm gì hết vậy, thì anh ta liền nói phải trực tiếp bắt mạch chẩn đoán cho bệnh nhân thì trị bệnh mới hết. Còn hỏi xin to thuốc qua phone qua người trung gian thì làm sao trị cho hết bệnh. Thầy có cách gì giúp cho chồng con dễ tánh một chút hay không? Có cái câu chú nào, có cái chú dược sư nào mà cho uống cho ông đổi tánh không? Có không quý vị? Ông nói đúng á. Bây giờ tôi cũng áp dụng theo luật ổng. Ổng muốn hỏi tôi mới trả lời câu hỏi dùm, là tức là tôi cũng không có cho to thuốc qua người khác. Phải không? Đa số tôi cũng như ông chồng cô thôi. Cô, ông chồng cô muốn hết bệnh thì lên đây, đừng có hỏi dùm. Phải không? Thứ nhất á, đa số nhiều người vô đây đó, chồng mình có tật có tánh mà không có đưa ông chồng đến chùa, con mình bất hiếu không có đưa con mình đến chùa, mà cứ hỏi thầy có cái cách gì để mà cho cái to thuốc, cho cái bùa. Tức là nếu mà tôi mà làm như vậy đó thì tôi cũng là trị bệnh qua phone thôi, làm sao mà hết. Cái này đó là gieo thù quán đó, dự định. Biết tại sao không? Để tôi nói cho nó nói này, dự định đó là để tử ruột. Phải không? Bởi hồi sáng này tôi mới nói á, hồi sáng á là tôi ngồi đây tôi trong phòng tôi đang soạn kinh thì tôi nghe Diệu Tịnh nói chuyện với Diệu Trung với Hạnh Phước nói cái gì đó. Nói gì tôi nghe không rõ, nhưng mà nói cái gì không có hại tôi nói, à có một cái là coi chừng có hại đó. Đừng muốn cho cái thầy thông lai của mình mà đừng có kẻ thù nhiều, khi đi ra đường hỏi ông thầy của cô, sư phụ của cô, thuyết pháp tụng kinh sao, thì làm ơn nói ông thầy tôi chỉ tu hạng nhì thôi. Chứ đừng có nói hạng nhất mà cũng đừng nói hạng bét. Tại nói hạng nhất á là người ta nói nó là mèo khen mèo dày đuôi để tử khen ông thầy, mà nói hạng bét thì nói là nó khiêm nhường để cho mình nâng nó lên. Nói ông thầy thông lai, ông thầy thông hơi, chỉ tu hành hạng nhì, tụng kinh hạng nhì, mà thuyết pháp hạng nhì thì không có kẻ thù. Vì Diệu Tịnh đi đâu nó thầy tôi là Superman. Thành ra là tôi mới bị lên super báo. Thành ra muốn tránh kẻ thù làm ơn từ đây nói thầy thông lai tôi. chỉ là hạng nhì thôi. Trời ơi, con mẹ Diệu Định này vẫn ngồi đây để tử ông dỗ đó, bóp bóp bóp. Ông vừa thiết xong cái là dỗ, nó dỗ bóp bóp là mai mốt cô có lên báo luôn á. Rồi thêm một câu. Dạ, thật ra đó, một ngày một đêm tu ở cõi ta bà này á bằng 100 năm của tịnh độ, nhưng mà nhờ người ta đăng báo họ chữ tôi đủ thứ trên đời, họ nói tôi là coi như dụ dỗ sư cô Diệu Thiện đạo với Kali á. Rồi nói cho Phật tử Kali nghe, rồi nghe là Phật là bỏ trốn lên đây mà hỏi mấy cô về Thanh Phúc ở dưới có sư cô nào Diệu Thiện bị thầy Thông Lai dụ dỗ không? Không sao hết. Rồi bây giờ có một câu hỏi chính nè. Bạch thầy, con có câu hỏi như sau: tại sao Đức Phật không truyền y bát lại cho người đại đệ tử lớn nhất quy y đầu tiên với Đức Phật là ngài Kiều Trần Như, phải không? Năm anh em Kiều Trần Như tại giường Lộc Uyển, mà lại truyền y bát cho ngài Đại Ca Diếp làm tổ thứ nhất sau khi ngài nhập viện. Thứ hai, lúc Phật thuyết pháp kinh A Di Đà Phật luôn luôn gọi tên của ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, điều này chứng tỏ ngài trưởng lão Xá Lợi Phất có một địa vị rất quan trọng trong thời Phật còn tại thế. Cũng như tôi, sau này mà tôi chết rồi thì có một người hỏi thượng tọa Thích Minh Châu, tại sao mà sư phụ của con không truyền ngôi lại cho sư cô Diệu Trung mà lại truyền ngôi lại cho Minh Châu? Thì lúc đó tôi cứ nghe trong băng là cứ kêu Diệu Trung hoài, phải Diệu Trung. Thì cô này có hỏi cũng giống như vậy, tại sao trong kinh A Di Đà cứ nghe này Xá Lợi Phất, ông phải tin lời ta nói, này Xá Lợi Phất ở phương Tây cách đây 10 muôn ức cõi Phật có thế giới là Cực Lạc, không nghe nhắc tới Ca Diếp, phải không? Mà lại không truyền cho Xá Lợi Phất, mà cũng không truyền cho Kiều Trần Như, mà lại truyền cho ông Ca Diếp. Rồi thứ ba, lúc Đức Phật về hoàng cung thăm vua cha là Tịnh Phạn Vương, và khi Phật cho La Hầu La, con trai Phật xuất gia, làm vị sa di nhỏ tuổi đầu tiên trong tăng đoàn lúc bấy giờ, thì Phật không giao cho ngài Ca Diếp làm vị thầy giáo thọ, mà lại đặc biệt giao cho ngài Xá Lợi Phất làm thầy bổn sư của ngài La Hầu La. Điều này cho thấy ngài Xá Lợi Phất có một địa vị rất quan trọng trong tăng đoàn thời Phật còn tại thế. Thứ tư, rồi khi ông trưởng giả cấp câu độc quy y theo Phật, ông phát tâm muốn xây dựng cúng dường cho Phật và tăng đoàn một tịnh xá loại thượng đẳng vào thời đó, thì Đức Phật lại đặt trách sai một mình ngài Xá Lợi Phất làm giám đốc công trình kỳ viên tịnh xá. Để thầy đổi băng nha. Cái này là khỏi đổi phải không chú? Nó vẫn còn work nha. Yeah.